Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 17 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của ông Oreste Pesare, giám đốc điều hành phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh, về cuộc tĩnh tâm quốc tế lần thứ ba cho các linh mục tại Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về quyền lực của cầu nguyện và hy vọng trong đời sống tín hữu Công giáo. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc xưng thú tội trong tòa giải tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến tiến trình hòa giải tại Colombia và viễn tưởng có thể đạt tới một hòa ước tại nước này. Trên đây là nội dung thông cáo của phòng báo chí tòa thánh sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Juan Manuel Santos Calderón của Colombia tại Vatican hôm 15 tháng 6 vừa qua. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Santos Calderón đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Paul Gallagher. Tổng thống Santos Calderón nói với giới báo chí sau đó rằng, mặc dù ngày giờ chưa được xác định, nhưng Đức Thánh Cha nói một hiệp định hòa bình có thể là một nhân tố quyết định cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Colombia. Từ ba năm nay, chính phủ của Tổng thống Santos hòa đàm với phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Tuy nhiên, viễn tưởng chấm dứt cuộc nội chiến từ 50 năm nay vẫn còn có vẻ xa vời. Hơn 220.000 người đã bị thiệt mạng vì chiến tranh và vô số thường dân vẫn còn sống trong kinh hoàng. Gần một tuần trước khi Tổng thống Colombia gặp Đức Thánh Cha, phiến quân FARC đã giết hại nhiều cảnh sát viên tại nước này, đặt bom tại nhiều cột điện và đổ dầu thô xuống sông, chặn đứng việc cung cấp điện và nước trong lành cho hàng trăm ngàn người dân. Tổng thống Santos Calderón cũng tiết lộ với giới báo chí rằng, trong cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng, ông cũng xin lời cố vấn của Ngài về việc cứu giúp các nạn nhân chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết giáo hội cũng sẵn sàng giúp đỡ tiến trình trợ giúp các nạn nhân.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tuyên bố ủng hộ cuộc biểu tình bênh vực gia đình chống ý thức hệ về giống sẽ diễn ra tại Roma vào ngày thứ Bảy 20 tháng 6 tới đây. Cuộc biểu tình do ủy ban tên là Chúng ta hãy bảo vệ con cái chúng ta tổ chức và diễn ra tại quảng trường trước đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma. Trong sứ điệp gửi đến ủy ban này, Đức Tổng giám mục Vincenzo Balia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, nhắc đến lời Đức Thánh Cha Francisco nói với các giám mục Âu Châu mới đây rằng, tôi muốn chia sẻ với anh em quyết tâm của tôi thăng tiến gia đình như hồng ân của Thiên Chúa để thể hiện người nam và người nữ được dựng nên theo hình ảnh Chúa và là tế bào cơ bản của xã hội, là nơi người ta học cách sống chung trong sự khác biệt và thuộc về tha nhân, là nơi cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái. Đức Tổng giám mục Palia khẳng định rằng, chúng ta đang sống trong một xã hội dường như đã đánh mất khả năng thiết lập những mối liên hệ và tương quan yêu thương vững bền, mạnh mẽ để có được những gia đình vững mạnh, có khả năng tháp tùng những người yếu thế nhất, giáo dục con cái, nâng đỡ người già. Não trạng của thế giới này đang tràn vào các gia đình một cách nguy hiểm và ngăn cản sự kiên nhẫn thiết lập các gia đình vững chắc. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình nhận xét rằng, con cái chúng ta có quyền được nâng đỡ nhờ một gia đình được thiết lập nghiêm túc trên hôn nhân. Trong xã hội càng ngày càng có cám dỗ nguy hiểm sống và tăng trưởng một mình, trong một cuộc sống đơn độc như thể tha nhân là đối thủ hay kẻ thù. và tất cả trở nên ngắn ngủi, mau lẹ, tiêu hao và hay thay đổi. Nếu xã hội muốn thay đổi, chúng ta đề nghị một gia đình mạnh mẽ, vững chắc, dựa trên đá tảng tin mừng và giáo hội. Với những đường hướng trên đây, Hội đồng Tòa Thánh cầu chúc cho cuộc biểu tình bên vực gia đình tại Roma được thành công tốt đẹp và đóng góp quý giá vào đời sống của giáo hội, cũng như của những người quan tâm đến thiện ích của toàn thể nhân loại.
Roma, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople và Đức Thượng Phụ Tawadros II, Giáo chủ Chính thống Copt Ai Cập, đồng ý với đề nghị của Đức Thánh Cha. Theo đó, các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái cùng cử hành lễ phục sinh vào một ngày. Đức cha Boutros Fahim Awad Hanna, 53 tuổi, giám mục giáo phận Minya thuộc Công giáo Copt Ai Cập, nói với mạng thông tin trực tuyến Vatican Insider hôm 13 tháng 6 vừa qua rằng, cách đây 2 năm khi Đức Thượng Phụ Tawadros II gặp Đức Thánh cha Francisco, ngài cũng đã nói về vấn đề này. Và sau đó ngài còn nói công khai nhiều lần về việc các tín hữu Kitô cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày. Thực tế là tại Ai Cập, các tín hữu Công giáo và chính thống Copt đã cử hành lễ phục sinh cùng một ngày, và đây là một chứng tá rất đẹp. Tại Trung Đông, ở những nơi có nhiều hệ phái Kitô khác nhau, người ta vẫn còn cử hành lễ phục sinh theo những ngày khác nhau. Do đó, có những người thường hỏi, bao giờ Chúa Giêsu của bạn sống lại? Quả thực là một gương mù. Mạng Vatican Insider cho biết Đức Thượng Phụ Bartholomaios ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng Phụ danh dự chung của Chính Thống giáo, cũng đồng ý với đề nghị của Đức Thánh Cha. Ngài đã chấp thuận để Cộng đoàn Chính Thống thuộc quyền Ngài ở Phần Lan cử hành lễ phục sinh cùng một ngày với Giáo hội Tin lành Luther tại nước này.
Torino. Thành Torino ở miền Tây Bắc Italia đang ráo riết chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 21 và 22 tháng 6 tới đây. Ban tổ chức cho biết 2.000 người thiện nguyện sẽ được bố trí tại các nơi Đức Thánh Cha sẽ dừng lại, và các phương tiện chuyên chở công cộng được tăng cường thêm 30%, có nơi tăng thêm 50%. Xe điện ngầm được mở cửa và bắt đầu hoạt động từ 5 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 21 tháng 6. Ngoài ra, các xe bus vùng ngoại ô cũng được tăng cường để chở tín hữu vào trung tâm Torino. Nhiều vị trí cứu cấp và phân phát nước uống cũng được dự trù. Từ hôm qua 15 tháng 6, việc chuẩn bị bố trí lễ đài tại quảng trường Vittorio, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, được khởi sự. Báo La Stampa xuất bản tại Torino hôm 12 tháng 6 cho biết sẽ có 1 triệu người đến tham dự các sinh hoạt tôn giáo và các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha.
Frankfurt, Đức Hồng Y Peter Tiersen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhận định rằng làn sóng xuất cư kéo dài từ Phi Châu sẽ tạo nên những hậu quả nặng nề cho các nước nguyên quán. Đức Hồng Y Tiersen, người Ghana bên Phi Châu, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo bên Đức số ra ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y nói, Phi Châu có thể bị kiệt lực vì tình trạng xuất huyết kéo dài này, quê hương của nhiều người trẻ không thể chịu sự mất mát như vậy. Theo Đức Hồng Y Jackson, phần lớn những người tị nạn Phi Châu nuôi ảo tưởng lớn, nghĩ rằng có thể kiến tạo tương lai ở Âu Châu. Lịch sử thực sự về cuộc du hành của họ không hề được kể lại ở quê hương, nhất là về sự nhục nhã và đau khổ họ phải chịu. Cần phải phổ biến những thông tin thực tế và chân thực về những nguy hiểm trên đường tị nạn của họ và tình trạng họ phải chịu ở Âu Châu. Đức Hồng Y Tuckson cũng kêu gọi người Âu Châu bài trừ những nguyên nhân khiến cho người Phi Châu phải bỏ xứ sở, tìm đường vượt biên như vậy. Thái độ nhân nhượng không phải là giải pháp. Ở đây cần có những chương trình giúp những quốc gia bị lâm nguy, kiến thiết, đồng thời trợ giúp việc giáo dục, huấn luyện, cũng như cổ võ các chế độ dân chủ ở Phi Châu. Mặt khác, chính Âu Châu cũng không thể tiếp tục nhận những người nhập cư và hội nhập. Đức Hồng Y nói, chúng ta có những cuộc khủng hoảng ở các nước Liên Hiệp Âu Châu như Hy Lạp và một số nước khác, và cả Pháp cũng lo sợ vì làn sóng người di dân nước ngoài. Âu Châu cần phải hành động tại chính nơi bắt đầu cuộc xuất cư.
São Paulo, giáo quyền ở Santos, bang São Paulo bên Brazil, đang điều tra về một vụ khỏi bệnh lạ lùng, xem có phải do sự chuyển cầu của chân Phước mẹ Teresa Calcutta hay không. Nếu sự khỏi bệnh này xác nhận, thì mẹ Teresa Calcutta có thể được phong hiển thánh. Có nhiều vụ khỏi bệnh từ nhiều nơi trên thế giới được báo về Roma, nhưng một vụ đặc biệt xảy ra tại giáo phận Santos, Brazil. Một người bị ung thư ốc ở giai đoạn cuối đời đã được khỏi bệnh lạ lùng sau khi cầu khẩn xin mẹ Teresa Calcutta cứu giúp. Mẹ Teresa sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, sinh năm 1910 và qua đời năm 1997, rồi được phong chân Phước cách đây 12 năm. Khi mẹ Teresa qua đời, dòng của mẹ có hơn 4.000 nữ tu hoạt động tại 610 nhà tại 123 nước trên thế giới.
Paris, theo tờ thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, các giám mục Lào mong muốn lễ phong chân Phước cho 17 vị tử đạo sẽ được cử hành tại Lào. Hai sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của tổng cộng 17 vị tử đạo tại Lào đã được Đức Thánh Cha Francisco cho công bố. Sắc lệnh thứ nhất ngày 7 tháng 5 vừa qua nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Mario Bozzaga thừa sai người Ý thuộc dòng OMI và giáo lý viên Paulo Toisioi, người bản xứ. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Giuse Thảo Tiến và 14 tu sĩ giáo dân tử đạo tại Lào trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1970. Bốn vị là người Lào, năm linh mục người Pháp thuộc Hội Thừa Sai Paris và năm linh mục người Pháp khác thuộc dòng Thừa Sai Hiến Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI. Mặc dù ý thức những khó khăn có thể có từ phía chính quyền Lào, nhưng các giám mục nước này vẫn hy vọng lễ phong chân Phước có thể được cử hành tại nước này vào khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6 năm tới, 2016. Các vị xác tín rằng lễ phong chân Phước cho các vị tử đạo sẽ góp phần xây dựng giáo hội tại đất nước Lào. Theo các giám mục tại đây, giáo hội công giáo Lào vẫn còn như một cây non mong manh cần được những người nâng đỡ, những trợ lực tinh thần vững chắc để có thể tiến bước trong một môi trường quá nhiều khi tỏ ra thù địch. 45 năm sau khi hai giáo lý viên Lào, Luca Sĩ và Mai Sam Pho Inh Penh bị giết năm 1970, là hai vị đứng cuối danh sách 17 vị tử đạo. Lực lượng Cộng sản Pathet Lào vẫn tiếp tục cai trị đất nước này sau khi đánh bại các lực lượng hoàng gia và lên nắm chính quyền từ năm 1975. Cho đến nay, chính phủ Lào chưa có phản ứng chính thức về hai sắc lệnh của Tòa Thánh nhìn nhận cuộc tử đạo của 17 vị tôi tớ Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Oreste Pesare, giám đốc điều hành phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh về cuộc tĩnh tâm quốc tế lần thứ ba cho các linh mục tại Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, cuộc tĩnh tâm quốc tế lần thứ ba cho các linh mục đã khai mạc tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma và kéo dài 5 ngày. Cuộc tĩnh tâm do phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh quốc tế và phong trào huynh đệ công giáo tổ chức. Đã có trên 1.000 linh mục đến từ 90 nước trên thế giới tham dự. Đề tài cuộc tĩnh tâm lần này là được mời gọi nên thánh cho công tác truyền giáo mới. Hàng năm tại tất cả mọi giáo phận trên toàn thế giới vẫn có tuần tĩnh tâm năm cho các linh mục. Đây là dịp các linh mục toàn giáo phận gặp gỡ nhau để cùng nhau sống kinh nghiệm tình huynh đệ trong tư cách là các cộng sự viên của giám mục, người kế vị các tông đồ cai quản một giáo hội địa phương. Dịp gặp nhau cũng tạo cơ hội cho các linh mục chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, các khó khăn gặp phải, các phương hướng giải quyết, cũng như giúp củng cố tình hiệp thông yêu thương trợ giúp giữa các vị với nhau, và với giám mục là người cha và người anh em trong gia đình giáo phận. Chính trong các cuộc tĩnh tâm năm này đã nảy sinh ra nhiều sáng kiến mục vụ mới, và và sức sinh động mới cho các hoạt động tại các giáo xứ, vì các linh mục có dịp chia sẻ, phân tích và học hỏi với nhau nhiều điều ích lợi. Dịp tĩnh tâm hàng năm cũng giúp các vị ra khỏi cuộc sống thường cô đơn của những người luôn dốc đổ chính mình cho mọi thành phần và các sinh hoạt của giáo xứ mà ít có thời giờ để nghỉ ngơi và bồi bổ cho cuộc sống thiêng liêng của mình. Ngoài các cuộc tĩnh tâm năm, nhiều linh mục cũng có thói quen dành một ngày trong tháng để tĩnh tâm và vun trồng cuộc sống thiêng liêng, củng cố sức mạnh nội tâm của mình. Các ngày tĩnh tâm ấy là những lúc nghỉ ngơi trong tình yêu của Thiên Chúa, noi gương Chúa Giêsu luôn luôn dành thời giờ để tìm đến nơi thanh vắng cầu nguyện và sống sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa Cha.
Khi đọc các phúc âm, chúng ta thấy sau một ngày hoạt động vất vả, giảng dạy, làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, giáo huấn các tông đồ, thường khi không còn giờ để ăn, Đức Chúa Giêsu vẫn bớt giờ ngủ nghỉ để đang trong đêm khuya hay thức dậy sáng sớm để đến nơi thanh vắng cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Trong chương thứ nhất, Thánh Marco kể lại rằng, chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Đức Chúa Giêsu. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ mọi thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Gặp người, các ông thưa, mọi người đang đi tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilea, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Oreste Pesare, giám đốc điều hành phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh về cuộc tĩnh tâm này. Thưa ông Pesare, ông nghĩ gì về đề tài cuộc tĩnh tâm quốc tế lần thứ ba tại Roma năm nay?
Chúng tôi cảm thấy rằng đây là một đề tài ngôn sứ, nghĩa là nó có cái gì để nói từ phía Thiên Chúa. Chắc chắn là từ một đàng có tất cả một lịch sử mà chúng tôi phải lấy lại, vì đây là cuộc tĩnh tâm quốc tế cho các linh mục lần thứ ba rồi. Và chúng tôi cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng lời mời gọi cho các linh mục ngày hôm nay là nên thánh, để có thể là các tác nhân đích thật của một cuộc tân phúc âm hóa.
Tại sao việc các linh mục toàn thế giới tham dự cuộc tĩnh tâm lại là điều quan trọng, thưa ông?
Chúng tôi muốn lắng nghe, vì chúng tôi biết rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động. Chúng tôi hiểu rằng Ngài đang thúc đẩy chúng tôi sống một cuộc sống mới thánh thiện để tái rao truyền tin mừng. Có khoảng 1.000 linh mục tham gia cuộc tĩnh tâm. Các vị đã nghe tiếng nói này của mục tử nhân lành và đã quảng đại đáp trả.
Chương trình cuộc tĩnh tâm diễn tiến như thế nào?
Cuộc tĩnh tâm bắt đầu với thánh lễ khai mạc do Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chủ sự. Trong các ngày tĩnh tâm ban sáng có các đề tài suy niệm về sự thánh thiện và việc tái truyền giảng tin mừng. Ban chiều có các chia sẻ chứng từ, rồi có các giờ cầu nguyện trong 8 thứ tiếng khác nhau. Dĩ nhiên thời điểm đẹp nhất của cuộc tĩnh tâm là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã quyết định ở lại với các linh mục suốt một buổi chiều. Đức Thánh Cha sẽ đến đền thờ Gioan Laterano vào khoảng 16 giờ và sẽ trả lời các vấn nạn do một số linh mục nêu lên. Sau đó, Ngài chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc tĩnh tâm. Sẽ thực sự là thời điểm của Chúa Thánh Thần.
Đề tài cuối cùng trong các đề tài của năm ngày tĩnh tâm là được sai đi cho cuộc tái truyền giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng ngày nay có tầm quan trọng nào, thưa ông?
Chắc chắn trong ơn gọi linh mục đã có việc sai đi rao truyền tin mừng rồi. Nhưng điều mà chúng tôi cảm thấy đó là Chúa Thánh Thần đang nói rằng phải làm nó với cuộc sống của chính mình. Ngày nay, chúng ta càng ngày càng cần các con người biết đánh động trái tim con người đang khao khát Thiên Chúa. Và cả khi nó không biết, nhưng con người ngày nay khao khát Thiên Chúa. Liên quan tới tầm quan trọng của cuộc tĩnh tâm quốc tế dành cho các linh mục, bà Michelle Moran, Chủ tịch phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Thế Giới, nhận định như sau.
Cuộc tĩnh tâm quốc tế lần thứ ba dành cho các linh mục do phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh tổ chức đã được xây dựng trong thời gian. Trước đây đã có hai cuộc tĩnh tâm, lần thứ nhất vào năm 1984 với đề tài Được mời gọi nên thánh, lần thứ hai năm 1990 về đề tài Cho một cuộc tái truyền giảng tin mừng. Và trong khi tiến tới gần lễ kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào canh tân đặc sủng thánh linh, chúng tôi đã muốn tổ chức cuộc tĩnh tâm lần thứ ba này. Khi chúng tôi đã cầu nguyện cho đề tài, chúng tôi đã muốn đặt chung hai khía cạnh quan trọng của hai lần tĩnh tâm trước đây lại với nhau. Và chúng tôi đã hiệp nhất hai đề tài lại thành được mời gọi nên thánh cho công tác truyền giáo mới hay tái trao giảng tin mừng. Thật ra hai đề tài này cùng nêu bật khía cạnh truyền giáo. Trong các ngày tĩnh tâm, các linh mục tham dự viên có dịp suy tư về hành trình tinh thần cá nhân để được chuẩn bị tốt hơn cho sứ vụ và cho công tác truyền giáo của các vị. Tôi nghĩ rằng một trong các lý do khiến cho chúng tôi muốn hiệp nhất hai khía cạnh với nhau đó là để trả lời cho vài điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói tới, đặc biệt với các linh mục. Ngài đã cảnh cáo chống lại một khuynh hướng hoạt động thái quá và đã nói rằng các hành động và các hoạt động của chúng ta phải đến từ việc ở lại trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng đã mời gọi các linh mục đừng ẩn trốn và chỉ sống trong các nhà thờ và trong các phòng thánh mà thôi, nhưng phải dấn thân đi vào lòng thế giới, dấn thân trong việc truyền giáo, trong việc rao giảng tin mừng. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng trong các ngày tĩnh tâm, các linh mục có thể suy tư về việc sống một cuộc sống nội tâm phong phú và tốt lành với sức mạnh của Chúa Thánh Thần để có khả năng ra đi truyền giáo trên thế giới, làm sao để tin mừng có thể được phổ biến thực sự cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Vừa rồi là một số nhận định của ông Oreste Pesare, giám đốc điều hành phong trào canh tân đặc sủng thánh linh về cuộc tĩnh tâm quốc tế lần thứ ba cho các linh mục tại Roma. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về quyền lực của cầu nguyện và hy vọng trong đời sống tín hữu công giáo.
Sau đây là chứng từ của ông Joël Gatey, người Pháp, về quyền lực nhiệm màu của niềm hy vọng Kitô và của cầu nguyện trong đời sống của một tín hữu công giáo chân chính. Trước hết xin giới thiệu văn tắc về ông Joël Gatey. Trong thời gian dài, ông chuyên ngành thương mại. Cho đến một ngày trong năm 1982, ông bỗng bị đau đớn nơi cột xương sống. Từ đó, ông ra vào bệnh viện thường xuyên và phải trải qua nhiều cuộc giải phẫu. Các cuộc giải phẫu không mang lại kết quả khả quan bao nhiêu. Bệnh hoạn không rời ông, trái lại càng gia tăng mãi. Và ngày 13 tháng 6 năm 2006, xảy ra tai nạn đau thương nhất. Ông bị tai biến mạch máu não và bị toàn thân bất toại. Cuộc đời ông kể như chấm dứt từ đây. Thế nhưng, ông không buông tay đầu hàng. Ông can đảm đương đầu với bệnh tật, và cuộc đối đầu đem lại ít nhiều chiến thắng. Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2007, ông bắt đầu chập chững bước đi nhờ hai chiếc nạng song song. Trước đó, vào tháng 2 năm 2005, ông đã tham dự vào cuộc hành hương thánh địa. Người ta tự hỏi sức mạnh nào giúp ông can đảm giữ vững đức tin và niềm hy vọng trong một cuộc sống tràn đầy âu lo và bệnh tật. Xin nhường lời cho ông Joël Gatey. Tôi có một đức tin kiên vững. Chính đức tin công giáo giúp tôi vượt thắng mọi khó khăn và sống trong tin tưởng, phó thác và hy vọng nơi tình yêu Thiên Chúa. Ngoài ra, tôi có lòng kính mến đặc biệt Đức Mẹ Maria. Mỗi buổi sáng tôi sốt sắng đọc kinh Hãy Nhớ dâng lên Đức Mẹ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. Sống trong hy vọng, giữ vững niềm hy vọng là một cuộc chiến cam go. Nhưng tín hữu Công giáo không đơn độc, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài. Tôi nhớ tin mừng theo Thánh Luca ghi lại rằng, Đức Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và loài người. Thánh sử Luca nói về Đức Chúa Giêsu thiếu niên, phần tôi tự nhủ, tôi cũng thế, tôi đã cao tuổi, nhưng tôi đang học cách lớn lên trong khôn ngoan và trong chiều kích, dĩ nhiên là theo một phương thức khác. Ngoài ra, tín hữu Công giáo may mắn có một hiền mẫu thiên quốc. Đức mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ loài người. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày sống mới, tôi thân thưa với Đức mẹ rằng, con xin chúc tụng mẹ vì những gì con sắp trải qua trong ngày hôm nay. Con biết rõ mẹ sẽ ở với con. Con xin tri ân mẹ vì nhờ mẹ mà mỗi ngày con có thể bước đi và tiến xa hơn một chút. Kể từ ngày lâm vào vòng bệnh tật, tôi không mảy may phản loạn chống lại Thiên Chúa. Ngay cả vào giây phút đau thương nhất, khi người ta báo cho tôi biết là tôi không bao giờ còn có thể sử dụng đôi chân nữa, tôi vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Được thế là nhờ cầu nguyện, tôi cầu nguyện liên lỉ, tôi cầu nguyện không ngừng. Cha Tuyên Úy luôn nhắc nhở tôi rằng, con có thể buông xuôi mọi thứ, mọi chuyện, ngoại trừ việc cầu nguyện. Và đó là điều tôi vẫn làm. Tôi không bao giờ bỏ rơi việc cầu nguyện. Tôi gặp nhiều thử thách trong cuộc đời. Đúng thế, nhưng tôi cũng lãnh nhận không biết bao nhiêu là ân lành hồng phúc. Hồng ân đầu tiên là hiền thê tôi. Nàng luôn trung tín và tận tình chăm sóc tôi. Bên cạnh nàng, tôi còn có thêm bạn hữu chân thành. Thử hỏi tôi đâu có lý do để than vãn và thất vọng. Hiện tại, niềm hy vọng lớn lao nhất và sâu xa nhất của tôi là được đi đứng bình thường, có thể tự lái xe được, và cùng với hiền thê đi hành hương về đền Thánh Đức Bà Thánh Tâm ở Issoudun, miền trung nước Pháp, để tạ ơn Đức Mẹ Maria. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ tỏ bày ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời ngợi khen và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người.
Trước khi kết thúc chương trình Trồng Phúc Nhạc và Mai Anh, xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Việc xưng thú tội trong tòa giải tội.
Một ngày kia, có một người đàn ông ăn mặc sang trọng đến gặp Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Alps bên Pháp, và nói, Thưa cha, con muốn thảo luận một lát với cha, bởi vì con có nhiều nghi vấn về đạo. Thánh nhân trả lời, trước hết ông hãy xưng tội đã, rồi chúng ta sẽ thảo luận sau đó. Người đàn ông từ lâu lắm không xưng tội. Ông ngỡ ngàng vì câu trả lời của cha VNA, nhưng vì thánh nhân nhấn mạnh và khuyên bảo, nên rốt cuộc ông đã đồng ý xưng tội một cách thật sốt sắng. Sau khi ban phép giải tội, cha John VNA nói, nào, bây giờ chúng ta có thể thảo luận được rồi. Có phải ông hồ nghi về sự hiện hữu của Thiên Chúa và về tình thương của Ngài hay không? Người đàn ông đáp, thưa cha, bây giờ con không cần thảo luận nữa. Lạ lùng quá, tất cả những nghi ngờ của con về đạo đã biến tan mất cùng với việc xưng tội vừa rồi. Kính thưa quý vị thính giả, nhờ việc xưng tội, người đàn ông trên đây chẳng những được ơn khỏi tội, nhưng còn được giải thoát khỏi mọi nghi ngờ về đạo. Việc xưng tội là một hành vi có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử giáo hội công giáo. Những lần trước đây chúng tôi đã bàn về việc ăn năn và dốc lòng chừa tội. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến hành vi kế tiếp trong tiến trình hòa giải tội nhân với Thiên Chúa, đó là việc xưng tội.
Trong tông huấn hòa giải và thống hối đúc kết thành quả thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1983, Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng nhận xét rằng, ngay từ thời kỳ đầu tiên của Kitô giáo, trong niềm gắn bó với các tông đồ và Chúa Kitô, giáo hội đã đặt việc xưng thú tội lỗi vào trong bí tích thống hối. Việc xưng thú này quan trọng đến độ từ nhiều thế kỷ nay, bí tích thống hối luôn được gọi là sự xưng tội, confession. Sở dĩ cần phải xưng thú các tội lỗi, trước hết là vì tội nhân cần phải được vị đảm trách vai trò quan án trong bí tích thống hối nhận biết, vì vị này cần phải thẩm định tính cách trầm trọng của tội lỗi, cũng như xét xem sự thống hối của hối nhân như thế nào. Vị giải tội cũng giữ vai trò của một y sĩ tinh thần, nên cần phải biết bệnh trạng của người bệnh để có thể săn sóc và chữa trị cho họ. Ngoài ra, sự xưng thú tội lỗi của mỗi người còn có giá trị như một dấu hiệu nói lên sự gặp gỡ giữa tội nhân nhờ trung gian của giáo hội qua vị giải tội. Khi một tội nhân xưng thú tội lỗi của họ, tức là họ nhìn nhận mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và giáo hội, đó cũng là dấu hiệu họ bày tỏ tâm lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, việc xưng thú tội không thể bị đồng hóa với sự tự giải thoát về tâm lý, dù rằng hành vi thú tội như thế cũng đáp ứng một nhu cầu hợp pháp và tự nhiên, đó là nhu cầu muốn thổ lộ tâm tình với một người nào đó. Việc xưng thú tội là hành vi có tính cách phụng vụ, long trọng, khiêm tốn nhưng cũng đầy ý nghĩa cao cả. Đó chính là cử chỉ của người con trai hoang đàng trở về cùng cha mình và được người cha tiếp đón bằng một nụ hôn bình an. Đó là một cử chỉ trung thành và can đảm, một cử chỉ phó thác chính bản thân mình cho lòng từ bi tha thứ của Thiên Chúa. Chính vì vậy, việc xưng thú tội lỗi thường có tính chất cá nhân chứ không tập thể, cũng như tội lỗi là một hành vi cá nhân. Nhưng đồng thời, việc xưng tội cũng lôi kéo tội lỗi ra khỏi phạm vi hoàn toàn cá nhân, ra khỏi bí mật thẳm sâu của tâm hồn, để làm nổi bật tính cách xã hội của tội lỗi. Thực vậy, qua trung gian của vị giải tội, toàn thể cộng đồng giáo hội vốn đã bị tổn thương vì tội lỗi của tội nhân, nay cộng đồng đó tiếp nhận lại tội nhân thống hối và được tha thứ.
Trên đây là lời của Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng trong tông huấn hòa giải và thống hối. Chính tầm quan trọng của việc xưng tội cá nhân như thế, nên Đức Thánh Cha nhiều lần nhắn nhủ các giám mục hãy loại trừ sự lạm dụng trong việc ban bí tích giải tội tập thể, một thói quen đã lan rộng tại nhiều giáo hội Tây Phương và làm cho các tín hữu dần dần không còn cảm thấy lợi ích cũng như tầm quan trọng của việc xưng tội cá nhân nữa. Quả thực theo tâm lý thông thường, người ta thường ngại ngùng khi phải xét mình kỹ lưỡng và tỏ bày những tội lỗi mình cho người khác, dù mình xác tín vị linh mục giải tội là đại diện của Chúa, và vì ấy không thể tiết lộ tội đã nghe cho bất kỳ ai khác, vì bất kỳ lý do nào. Nhưng xét cho cùng, một tín hữu không muốn xưng thú tội đã phạm, cũng giống như một phụ nữ kia mang một bó quần áo bẩn ra bờ sông để giặt. Nhưng bà ta xấu hổ, không dám mở bó quần áo ra, vì sợ người ta trông thấy những dơ bẩn trong quần áo. Vì thế, bà cứ nhúng cả bó quần áo bẩn xuống dòng sông, kéo lên, kéo xuống nhiều lần, rồi bà xách về nhà. Nhưng bó quần áo của bà không thể nào sạch được. Cũng thế đối với những người không muốn xưng thứ tội hoặc giấu tội. Trong phúc âm, mặc dù việc buộc xưng tội không được Chúa Giêsu nói tới một cách rõ ràng, nhưng cũng có nhiều chứng từ của Kinh Thánh về việc xưng thú tội lỗi. Sách Lê-vi đoạn 5 câu 5 nói đến việc mỗi tội nhân phải xưng thú tội lỗi và việc dâng hy lễ đền tội. Sách Dân số đoạn 5 câu 7 dạy rằng, tội nhân phải xưng thú tội lỗi đã xúc phạm đến Gia-vê và đền trả số tiền mắc nợ, cộng thêm 1/5 nữa cho người mình mắc nợ. Tác giả Thánh Vịnh số 31 cũng thân thưa với Chúa rằng, bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng nên sức lực hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Bởi thế con đã xưng tội ra với ngài, chẳng giấu ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa vì chính ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Trong Tân Ước, như sách Tông đồ Công vụ thuật lại trong đoạn 19, trước những phép lạ trừ quỷ mà Thánh Phaolô thực hiện tại thành Ê-phê-sô, nhiều người tân tòng hoán cải và đến xưng thú công khai các tội lỗi của họ. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ đoạn 1 cũng khẳng định rằng, nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối, và lời của người không ở trong chúng ta. Đặc biệt, Thư Thánh Gia-cô-bê đoạn 5 câu 16 dạy rằng, anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát, vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. Những chứng từ trên đây của Kinh Thánh thường chỉ nói về sự thú tội trước mặt Thiên Chúa, nhưng hiển nhiên là sự xưng thú ấy cũng được làm trước những người Thiên Chúa đã đặt định, như trước mặt các sứ ngôn. Những việc xưng thú tội lỗi trên đây tuy không phải là việc xưng tội như trong bí tích thống hối, nhưng cũng gián tiếp nói lên sự cần thiết của việc xưng tội để được ơn tha thứ trong những hoàn cảnh bình thường.
Theo kỷ luật hiện hành của giáo hội được Công đồng chung Trento xác định, thì tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa tội mà tái phạm tội nặng sau đó và muốn được ơn tha thứ nhờ bí tích giải tội, thì phải xưng thú các lỗi nặng mà họ xét thấy. Cần phải xưng thú cả những tội trọng kín đáo và những tội trọng phạm trong tư tưởng. Tiếp đến, hối nhân cũng phải xưng thú cả những trường hợp có thể làm thay đổi thứ loại của tội, vì nếu không nói rõ hoàn cảnh phạm tội như thế, có nghĩa là hối nhân không trình bày đầy đủ tội lỗi, và vị thẩm phán cũng không biết đủ để nhận thức rõ tính chất nặng nề của tội và ấn định cho họ việc đền tội tương ứng. Ví dụ, tội ăn trộm tiền trong nhà thờ không những lỗi giới răn thứ bảy, nhưng còn là một tội phạm thánh. Vì thế, khi xưng tội ăn trộm này, cần phải nói rõ trường hợp và hoàn cảnh cho cha giải tội xét đoán. Còn về các tội nhẹ, Công đồng chung Trento dạy rằng không buộc phải xưng thú trong khi lãnh nhận bí tích giải tội, mặc dù người ta có thể xưng cả những tội nhẹ nữa để tiến bước dễ dàng trên con đường thiêng liêng. Sau cùng, các tín hữu khi phạm tội trọng thì phải xưng tội trong một năm ít là một lần vào mùa chay hoặc mùa phục sinh. Trên đây là những trường hợp bình thường, nhưng cũng có những hoàn cảnh cụ thể. Một hối nhân không buộc phải xưng tất cả các tội trọng của mình ra, ví dụ trường hợp một bệnh nhân nặng, họ sẽ quá mệt mỏi khi phải xưng thú dài dòng các tội của họ, hoặc trường hợp người điếc, vì họ không nghe thấy tiếng nói của chính mình, nên có khuynh hướng xưng tội thật to tiếng và có thể bị những người khác quanh tòa giải tội nghe được các tội của họ. Trong trường hợp ấy, họ không bó buộc phải xưng thú tất cả các tội của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến tiến trình hòa giải tại Colombia và viễn tưởng có thể đạt tới một hòa ước tại nước này. Cũng tin Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tuyên bố ủng hộ cuộc biểu tình bênh vực gia đình chống ý thức hệ về giống sẽ diễn ra tại Roma vào thứ Bảy 20 tháng 6 tới đây. Frankfurt, Đức Hồng Y Peter Dirksen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhận định rằng làn sóng xuất cư kéo dài từ Phi Châu sẽ tạo nên những hậu quả nặng nề cho các nước nguyên quán.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do làm sao hiểu đường tự do, tự do đưa ta theo đường chính, tự do đem ta ra thành bên. Ôi tự do, ôi tự do, tự do đến trời là đâu, tự do là theo tự do, làm sao?